ngang giáp, dựng cùng, bao trùm hết thảy. Sở niệm đã thế thì năng niệm cũng vậy. Đó là lấy cái tâm thiệt tưởng niệm ông Phật thiệt. Tưởng lấy cái tâm pháp giới niệm ông Phật pháp giới. Niệm niệm tuyệt đại, niệm niệm viên dung. Vì tuyệt đại siêu hơn hết thảy các pháp môn khác, không pháp nào sánh kịp. Vì viên dung cho nên thấu triệt hết thảy pháp môn, không pháp gì lọt ngoài. Cho nên một câu A-di-đà Phật phải tin như thế và phải niệm như thế thì mới bất tư nghị ở trong cái bất tư nghị vậy. Nguyên lai cái tánh linh tri ly niệm hiện tiền của chúng ta đó là cái chư Phật giới chúng sanh đồng có, do một bậc không hai không khác. Nhưng chư Phật vì tùy theo nhân duyên thanh tịnh giác ngộ, giác ngộ rồi lại giác ngộ nữa, thanh tịnh rồi lại thanh tịnh nữa, cho nên sự giác ngộ thanh tịnh cùng tột thấu đáo, mà trình độ phát triển của tánh linh tri ngang giáp dựng cùng rộng lớn, không có chi lọt ra ngoài được. Còn chúng sanh thì bị tùy theo nhân duyên mê muội ô nhiễm, mê muội rồi lại mê muội nữa, ô nhiễm rồi lại ô nhiễm nữa. Cho nên tánh linh tri bị cục xúc ở trong ngũ uẩn mà thành nhỏ nhen hèn hạ. Song tánh linh tri nhỏ nhen hèn hạ ấy đối với tánh linh tri rộng lớn của chư Phật kia đương thể không hai không khác. Nếu mà được tùy theo cái duyên giác ngộ thanh tịnh thì nghiệp hết tình không, tức là tánh linh tri hèn mọn ấy xoay trở lại làm thành cái tánh linh tri rộng lớn, cũng như một đốm lửa mà nó có thể đốt cháy muôn khoảng rừng hoang đó vậy. Trái lại, ta cần phải biết linh tri hiện tiền đó nếu luận theo cái cảnh sở tri của nó thì vẫn có rộng hẹp, hơn kém, chẳng đồng nhau thật. Nhưng nếu luận theo cái trí năng tri của nó thì toàn thể của nó vẫn như giống y không khác. Cũng ví như đồng một thứ lửa mà đốt hương diên đàn thì thơm, đốt vẫn khô thì thúi. Lại đồng một thứ nước mà hoặc có nước đục nước trong, đồng một thứ gương mà lại có gương mờ gương tỏ. Nhưng thiệt ra nước tuy có trong có đục mà cái tánh ướt của nước không hai. Gương tuy có tỏ có mờ mà cái thể trong sáng của gương như một. Nếu nước đã đồng một tánh ướt thì nước đục có thể lóng thành trong. Gương đã đồng một thể sáng thì gương mờ dơ có thể chùi sạch để trở thành sáng tỏ. Cái sáng sạch mà bị mờ dơ là vì dính động bụi nhơ. Mà thứ bụi nhơ ấy gốc chẳng phải sáng của bản thể gương. Còn nước mà bị đục là vì xen lộn bùn đất ấy. Chất đục chẳng phải tánh ướt. Cái ướt ấy chính là bản tánh của nước. Thế thì một niệm linh tri đó cũng như tánh ướt vậy. Ví như là tánh sáng của gương và tánh đốt cháy của lửa. Cái thể của nó cũng không khác vậy. Bởi cái thể của nó không khác, cho nên ở trong các môn phương tiện tu hành có nhiều cách. Thứ nhất, có phái thì chỉ kính ngưỡng, hâm mộ nơi các đức Phật. Thứ hai, có phái thì chỉ tôn trọng nơi tánh linh tri của mình. Thứ ba, có phái thì ngoài ngưỡng mộ các đức Phật mà còn tôn trọng tánh linh tri của mình nữa. Thứ tư, lại có phái thì ngoài cũng chẳng ngưỡng mộ các đức Phật mà trong cũng chẳng tôn trọng tánh linh tri của mình. Thứ nhất, các người tu hành theo phái chỉ kính ngưỡng hâm mộ nơi các đức Phật, là những người cứ theo bổn phận mà hành, vì biết các đức Phật kia đều là đấng đã chứng trước cái tánh linh tri của mình. Nào lúc nói, lúc nín, lúc động, lúc tịnh, mỗi mỗi đều có thể làm thành cái khuôn pháp để lại cho ta. Nếu ta không tín ngưỡng hâm mộ các Phật, thì quyết không có đường tấn tu. Cho nên hằng ngày, hoặc chuyên trì danh hiệu, hoặc quán tưởng Phật, ba nghiệp, tính thành sáu thời lễ niệm. Nghiêm lòng, quy hướng suốt đời, noi theo vẫn kịp đến lúc thời kỳ đã tới, cơ duyên đã mùi, thì cảm ứng đạo giao, tâm địa mở to, linh quang bày tỏ. Khi ấy mới biết rõ, cái tánh linh tri của mình có bản gốc không khác gì với các đức Phật. Vậy thì cái tánh linh tri của mình cũng phải được tôn trọng như vậy. Thứ hai, các người tu hành theo phái chỉ tôn trọng nơi tánh linh tri của mình, là những người tham thiền bên tông môn với tôn chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Cho nên chỉ muốn ở 12 thời và trong 4 oai nghi, lúc nào cũng bày rõ cái bộ mặt bản lai, và cũng thọ dụng lấy cái phong quang tốt đẹp nơi bản địa của mình. Ngoài tâm tánh ra, không còn một mảy gì dính mắc. Và kịp cho đến lúc công phu tháo nghệ đã sâu, trình độ chứng ngộ đã tột, khi ấy mới biết hết thảy các Phật đều là bậc đã chứng trước cái tánh linh hằng lâu, thì càng nên kính ngưỡng hâm mộ. Thứ ba, các người tu hành theo phái ngoài ngưỡng mộ các đức Phật mà còn tôn trọng tánh linh tri của mình, là thường luôn nêu cao tôn chỉ. Muốn tôn trọng tánh linh của mình thì tất phải ngưỡng mộ các đức Phật. Mà ngưỡng mộ các đức Phật chính là tôn trọng tánh linh của mình. Lại nếu ngưỡng mộ các đức Phật thì tất nhiên phải tôn trọng tánh linh của mình. Còn nếu chẳng tôn trọng tánh linh của mình thì làm sao có thể ngưỡng mộ các đức Phật? Đó là trong ngoài đồng tu, tâm Phật đều trọng và không thiên chấp bên nào, thì phần tinh tấn đạo càng thêm mau chóng. Đến khi sức tổ công thuần toàn thể tương ưng thì biết chắc Phật kia chẳng qua là người đã đi trước chứng được cái tánh linh của mình đó thôi, chứ có chi lạ. Còn cái tánh linh của mình thì cũng chẳng qua là cái bình đẳng với Phật đó thôi, chứ có chi lạ. Thứ tư, phải ngoài chẳng ngưỡng mộ các đức Phật mà trong chẳng tôn trọng tánh linh tri của mình. Các người tu hành theo phái này có tôn chỉ, tâm và Phật đều quen, không có chỗ nào nương dựa. Ngoài thì lợi cả thế giới, trong thì lột hết thân tâm. Một niệm chẳng sanh, muôn duyên đều dứt. Đến lúc ngày lâu công thục y vào chỗ chứng nhập sâu, thì tánh linh tri tỏa bày đồng như các Phật. Đó là tuy không ngưỡng mộ các đức Phật mà ngưỡng mộ một cách rất hay, và tuy không tôn trọng tánh linh tri mà tôn trọng một cách chân thiệt. Trong bốn cái tu nói trên đây thì người học Phật nên tự xét lấy tánh căn của mình ứng tu theo cách nào. Đi tới thì trải qua một thời gian lâu, công hạnh thuần thục đều chắc có phần tương ứng tất cả, quyết chẳng nên sanh lòng vọng chấp, buộc miệng khinh bàn mà quý pháp này chê pháp khác, hay thì cho pháp này phải, dở thì cho pháp kia quấy, thì chẳng những trái với đạo màu mà tạo thành sự chướng ngại cho phần mình thôi. Lại còn hủy bán chánh pháp mà mang lấy tội lỗi thêm là khác. Kinh Lăng Nghiêm nói, chỗ biết của các thánh lần lượt truyền cho lẫn nhau, là chỉ nói cái vọng tưởng không có tánh. Ngài Nhị Tổ nói, tìm cái tâm không thể được. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu sáng tỏ được một niệm duyên khởi, thì siêu việt cách thấy của tâm thừa quyền học. Sách Khởi Tính Luận nói, nếu có người quán được cái vô niệm, tức là người xu hướng về Phật trí, đó là kinh Phật, lời tạo ra, cũng đều tới nơi một niệm hiện tiền, mà chỉ điểm cho chúng ta rõ, cái vọng, tánh gốc nó vẫn là không, chứ chẳng có chi lạ. Nếu vọng đã gốc không, mà chân đã gốc có, thì tức là Phật chứ gì? Nhưng vì chúng sanh bị tùy theo cái duyên ô nhiễm đã bền lâu, mà bây giờ chưa có thể đem liền lại được cái tánh bản không đó thôi. Vậy nên ngày nay phải lấy duyên khởi thanh tịnh mà lần lần lay chuyển nó, nghĩa là dùng cái nhân tâm tức Phật của ta mà niệm cái quả Phật tức tâm của ta, thì nhân quả thông suốt lẫn nhau, tâm và Phật tự nhiên bình đẳng. Niệm cái quả Phật tức tâm của ta đã là gốc của lòng vô duyên đại từ và đồng thể đại bi, không thể nghĩ lượng được, không thể bàn được, cho nên nó có thể ở trong niệm niệm lóng trong các thứ ô nhiễm, tròn rõ cái tánh bản không, mà khế hợp nguồn linh, mà thẳng tới biển quả. Vậy thì cái duyên thanh tịnh có gì hơn đó nữa? Nhưng trong lúc niệm cần phải buông hết các duyên, chỉ giữ một niệm như cứu lửa cháy đầu, như để tan cha mẹ, như gà ấp trứng, như rồng nuôi châu. Đừng kỳ vọng cái hiệu quả nhỏ nhen, và đừng trông mong sự thành tựu mau chóng. Chỉ cái nhất tâm thường niệm như vậy, thì tự nhiên thân căn khí giới tùy theo tâm niệm chuyển biến trong chỗ ngầm kín, không phải chỗ lòng phàm mắt thịt thấy được, biết được. Đến khi báo mạng hết rồi, thì Đức Phật A-di-đà cùng các thánh chúng hiện thân trước mặt, hay hiện hóa mùi thơm lạ, hiện tiếng nhạc trời, cho đến hết thảy các tướng linh thoại ứng hiện. Người đời thấy vậy mới gọi là tịnh nghiệp thành tựu. Nhưng thật ra thành tựu tịnh nghiệp đã lâu rồi, chứ đâu phải là lúc ấy, lúc này. Lại niệm Phật phải sanh bốn thứ tâm. Thứ nhất, ta tự vô thỉ nhận lại đây, cứ tạo nghiệp mãi mãi đến thế, nên phải sanh lòng hổ thẹn. Thứ hai, ta được nghe pháp môn niệm Phật này, nên phải sinh lòng vui mừng. Thứ ba, vì nghiệp chướng che lấp ta từ hồi vô thỉ, mà khó nổi gặp được pháp môn niệm Phật, nên phải sanh lòng buồn đau. Thứ tư, nghĩ Phật hết sức từ bi như vậy nên phải sanh lòng cảm kích. Nếu trong bốn thứ tâm ấy mà có được một thì tịnh nghiệp chắc thành tựu ngay. Là niệm Phật phải cho lâu dài, chẳng nên gián đoạn. Nếu gián đoạn thì tịnh nghiệp càng khó nổi thành. Nhưng lâu dài lại phải cho dõng mãnh, chẳng nên giải đãi. Nếu giải đãi thì tịnh nghiệp cũng không chắc được. Vì lâu dài mà chẳng dõng mãnh, tức là phải lui. Còn dõng mãnh mà chẳng lâu dài, tức là khó tới. Chúng ta cần phải biết, đương lúc niệm Phật, chẳng nên có cái tưởng gì khác, tức là chỉ. Là trong lúc niệm Phật phải cho lâu lâu phân minh, tức là quán. Ấy là trong một niệm, chỉ, quán, gồm đủ. Và chẳng có pháp chỉ quán nào riêng cả. Chỉ tức là cái nhân của định. Định tức là cái quả của chỉ. Quán tức là cái nhân của huệ. Huệ tức là cái quả của quán. Hễ một niệm chẳng sanh mà lâu lâu phân minh, tức là tịch mà chiếu. còn mà lâu lâu phân minh mà một niệm chẳng sanh, tức là chiếu mà tịch. Nếu được như vậy thì tịnh nghiệp chắc chắn thành công với quả bậc thượng phẩm. Từ một người nhẫn đến trăm ngàn muôn ức người đều tu như vậy thì đều thành tựu như vậy cả, quyết không sai chạy chút nào. Thế nên người niệm Phật cần phải biết rõ